Hệ thống đi lạc tu tiên ký, chương 75, hậu chiến nghỉ ngơi, góc truyện audio.com. Triệu Vô Cực tuổi còn nhỏ nhưng thủ đoạn giết người cùng lạnh lùng khuôn mặt khiến người ta không tự chủ được có cảm giác sợ hãi. Từ lúc hắn bước vào Hắc Kình Bang đến lúc hắn đi ra đã giết không biết bao nhiêu người. Chỉ có thể thấy thây chất đầy đường, xác xếp thánh núi. Đến bây giờ một số giang hồ nhân sĩ còn muốn nhân lúc hắn kiệt lực mà ra tay đánh lén đều đã có được tấm gương. Người nói hắn giải chiến sau kiệt lực, bị thương nặng, đổ máu quá nhiều dẫn tới choáng váng, tốc độ phản ứng giảm mạnh. Cái rắm, ở đây bọn hắn chính mắt nhìn thấy Triệu Vô Cực chiến lực vẫn còn rất tràn đầy, khuôn mặt cũng còn tươi tỉnh có màu máu. Không một chút nào giống mệt mỏi kiệt lực ý tứ, bây giờ ai xông lên chính là người đấy tìm đường chết, mọi người đánh cướp Triệu Vô Cực tâm đều lập tức lạnh xuống. Triệu Vô Cực nhìn đám người cười lanh. Bọn họ đã bị hắn khí thế dọa sợ, cả một đám yên tĩnh như ve sầu mùa đông không dám hé một lời. Triệu Vô Cực trạng thái hắn tự biết cũng không có thật sự tốt như vậy. Tử Hà Bất Diệt Thần Công trao cho hắn một nhục thân mạnh mẽ, nội lực sức khôi phục phi thường. Bình thường kiên cường bền bỉ rèn luyện cho hắn một tinh thần ý chí cứng rắn. Nhưng trải qua liên tục chiến đấu cùng thời gian dài cường độ cao chiến đấu khiến hắn tinh thần bây giờ đã vô cùng mệt mỏi. Hắn chỉ muốn thật nhanh tìm một chỗ an toàn nghỉ ngơi một giấc mà thôi. Triệu Vô Cực ra hiệu cho Trang Huyền Nhi bám sát mình lập tức cất bước rời đi. Trang Huyền Nhi thấp thỏm nhìn đám đông, nàng sợ sẽ có người tiếp tục xông tới tấn công Triệu Vô Cực. May mắn lo lắng của nàng là thừa thãi, bọn họ đều không động. Hay nói đúng hơn là không dám động, Triệu Vô Cực khí chàng quá mạnh mẽ rồi. Triệu Vô Cực đi tới đâu, mọi người liền tự chủ tránh ra một bên cho hắn dẹp đường, lúc này ai không tránh chính là đang khiêu khích hắn. Bước chân không ngừng lại một chút nào, Triệu Vô Cực cùng Trang Huyền Nhi nhanh chóng rời khỏi hiện trường tiến về Trang gia. Triệu Vô Cực trong lòng cũng thở nhẹ ra một hơi, chuyện này coi như là có một cái kết thúc. Triệu Vô Cực vừa rời đi đám người lập tức xôi trào, âm thanh thảo luận lại không ngừng vang lên. Nhưng đây chỉ là đa số đám người kém thông minh. Một người trong đó lập tức lao tới Hắc Kình Bang, thân hình nhanh chóng di chuyển trong nháy mắt lập tức biến mất trong đó. Một người vội hỏi, tên kia sao vội như vậy? Hắn chạy vào Hắc Kình Bang làm gì? Để quên đồ sao? Hay trong đó có người thân sợ bị tên thiếu niên kia giết chết nên vội vào xem? Một người khác lúc này lập tức giật mình, hắn giống như bừng tỉnh đại ngộ lập tức cũng lao vào Hắc Kình Bang. Người thứ hai giống như là một cái ngòi nổ, không ít người không hiểu chuyện gì xảy ra cũng lao theo. Người vừa hỏi lại càng mờ mịt nhìn xung quanh, ai có thể nói cho ta bọn họ là đang làm gì à? Một cái trung niên nhân bỗng nhiên vỗ to cái đầu chọc của mình nói. À, Hắc Kình Bang bị thiếu niên kia đổ bang, bên trong bây giờ chính là vườn không nhà trống, đại kho không ai trông coi, bọn họ vào cướp đồ à? Nói xong hắn giống như biết mình lỡ lời, nhìn xung quanh một chút. Mọi người dồn dập nhìn về phía hắn, hàng trăm cặp mắt bốc ra lục quang nhìn chăm chú khiến tên này trung niên có chút sợ hãi co rút lại. Đám người mắt bốc ra tham lam vầng sáng, nhưng không phải là tham lam hắn cái này trung niên nam nhân sắc. Góc truyện audio.com, đẹp mà là trong Hắc Kình Bang còn lại tài bảo. Lập tức cả một đám người như là nước lũ điên cuồng xông vào Hắc Kình Bang. Hắc Kình Bang xác chết đầy đất lúc này cũng không làm bọn họ có một chút nào sợ hãi cùng buồn nôn. Mọi người đều như là đang đua tốc độ lao vào, cho dù là dưới đất nằm mấy cái xác chết bọn họ cũng đạp qua mà lao nhanh. Hắc Kình Bang là số một số hai bang hội ở Thiên Giang thành, tích lũy tài phú là vô cùng khổng lồ. Đối với dân thường như đa số bọn họ mà nói chỉ cần có được trong đó một chút mà thôi cũng đủ để biến thân thành một cái phú hào. Có thể không hấp dẫn sao? Có thể chậm chân được sao? Tất nhiên là không, mọi người đều đang điên cuồng lao tới. Nhà kho, đại sảnh, phòng riêng của các cao thủ giang hồ cùng với Hắc Kình Bang khố phòng chính là bọn họ mục tiêu nhắm tới đầu tiên. Tuy số lượng lớn tiền tài đã bị Triệu Vô Cực chuyển đi, nhưng cũng không phải là tất cả. Trong Hắc Kình Bang còn rất nhiều thứ giá trị, bất kể là đồ cổ, tranh ảnh, thư tịch, đan dược, đao kiếm, chân châu, bí kíp võ công. Tất cả mọi thứ đều đáng tiền, đều đáng cho mọi người điên cuồng tìm kiếm. Thế là Hắc Kình Bang giống như gặp phải nạn châu chấu, mỗi nơi đám người đi qua chính là không ngừng vơ vét nhặt sạch tất cả mọi thứ bọn họ có thể nhặt. Bên ngoài cũng đang không ngừng có người chạy tới. Triệu Vô Cực diệt Hắc Kình Bang đối với đám người ở Thiên Giang thành đúng là một hồi thịnh yến. Sẽ có người may mắn một đêm trượt giàu, cũng sẽ có người ở trong đó tìm được trọng bảo nhưng lại bị người khác vô tình sát hại, giết người đoạt bảo. Là cơ hội cũng là nguy cơ, tất cả xem nhân phẩm. Đương nhiên mọi thứ đều có thể lấy, chỉ có Hắc Kình Bang khế đất phủ thành chủ là sẽ thu hồi cho dù ngươi có tìm được nó. muốn chiếm Hắc Kình Bang địa bàn làm của riêng là chuyện không thể nào. Những chuyện này Triệu Vô Cực không cần quan tâm bởi bị hắn mới là người thu hoạch lớn nhất trong hành động lần này, nhưng cũng là hắn bỏ ra công sức lớn nhất. Lúc này hắn đã về tới Trang gia cửa lớn, Trang gia đám hộ vệ lập tức rối rít chạy tới, đối với hắn cung kính cúi chào. Trang Đại Nghĩa đã sớm đứng ngồi không yên, Trang phu nhân cũng cùng hắn đứng ở cửa ngóng trông. Thấy Triệu Vô Cực cùng Trang Huyền Nhi trở về, bọn họ trong lòng tảng đá mới để xuống. Trang Đại Nghĩa lập tức lao tới nói, cảm tạ Triệu Thiếu Hiệp ra tay hiệp nghĩa, ơn này to lớn như biển rộng, chúng ta thật không biết nên như thế nào báo đáp ngài. Nói xong hắn lập tức khom người sâu bái, đám người Trang gia xung quanh thấy chủ nhân của mình như thế cũng không dám thất lễ, lập tức dồn dập làm theo. Triệu Vô Cực nâng lên hắn lập tức nói, Trang tiểu thư là bằng hữu của ta, bằng hữu gặp nạn ra tay tương trợ là chuyện đương nhiên. Trang Đại Nghĩa nhìn hắn một thân toàn máu là máu, tuy máu đã đóng vảy nhưng cũng biết được chuyến này hắn đến Hắc Kình Bang có bao nhiêu ác liệt. Đặc biệt là bây giờ hắn còn không có nổi một mảnh áo quần hoàn chỉnh. Hắn lập tức đối với hộ vệ nói, mau mang tới cho Triệu Thiếu Hiệp một bộ quần áo sạch sẽ. Sau đó lại quay lại đối với Triệu Vô Cực cười nói, Triệu Thiếu Hiệp ngươi bị thương có nặng không? Ta lập tức cho ngươi mời đại phu a. Tất cả những thương thế này đều là vì cứu chúng ta Huyền Nhi mà thành sao? Ta nhật áy náy, nói xong hắn cúi đầu xuống lắc lắc một bộ vô cùng áy náy. Gocchuyenaudio.com, đau xót, Triệu Vô Cực lập tức cười nói, Trang gia chủ ngài không cần quá lo lắng, ta có thể tự mình chữa thương ngươi không cần mời đại phu. Trang Đại Nghĩa lập tức có chút lúng túng, thương nặng như vậy còn không cần đại phu. Võ giả đều mạnh mẽ như vậy sao? Hắn trong lòng khó hiểu, mời đại phu cũng là việc hắn nên làm để thể hiện rõ thiện ý bản thân mà thôi, tại sao Triệu Vô Cực lại muốn từ chối? Nhưng đối phương cũng không phải là đối với hắn bất mãn cái gì, Trang Đại Nghĩa mới yên tâm một chút. Lúc này hộ vệ lập tức nhanh chân mang trang phục tới. Trang Đại Nghĩa tự mình cầm lấy y phục cho Triệu Vô Cực mặc vào nói. Triệu Thiếu Hiệp mau mặc vào, ngươi cũng không nên ở trên đường cái ăn mặc như vậy ảnh hưởng tới hình tượng của ngươi. Triệu Vô Cực mặc quần áo vào, trong lòng thì nhả rãnh nghĩ thầm. Ta một cái tiểu hài, nói cái gì ngại ngùng chuyện. Không phải còn cái quần dài sao? Tuy vậy hắn vẫn là mặc áo quần vào, thế giới này lễ nghi khá nặng, hắn cũng không cần dùng ở địa cầu tiêu chuẩn đi đối xử. Trang Đại Nghĩa lúc này mới nhìn về phía Trang Huyền Nhi đánh giá nàng một lúc sâu xa nói. Huyền Nhi, ngươi có làm sao không? Hắn đương nhiên nhìn thấy con gái hắn không làm sao. Hắn muốn hỏi là nàng có bị Hoàng Phong làm chuyện kia hay không? Nữ nhân thế giới này rất trọng danh tiết, nếu nàng chưa xuất giá mà bị thất thân sau này vô cùng khó gả. Có gả đi được cũng bị người ta chỉ trích cả đời, hoặc người lấy nàng là vì Trang gia tài sản mà thôi. Trang Huyền Nhi lúc này cũng rất tinh minh, lập tức cao giọng nói. Cha, Hoàng Phong cái kia ác tặc mới bắt ta trở về lập tức đã bị Triệu công tử đánh tới cửa, một kiếm chém đầu. Hắn đã phải đền tội, nàng không nói cái gì chi tiết vấn đề này khá nhạy cảm mà là gần xa nói rõ Hoàng Phong chưa kịp làm gì đã bị Triệu Vô Cực giết chết. Trang Đại Nghĩa lúc này cũng mở to mắt nói, Triệu công tử giết chết Hoàng Phong, thật sao, nếu là thật thì Hắc Kình Bang cùng Hoàng Tông sẽ không thể bỏ qua cho Triệu Vô Cực, bọn họ sẽ không chết không thôi trả thù. Trang gia chứa chấp Triệu Vô Cực cũng sẽ là đối tượng trả thù chính, Trang gia là tiểu gia tộc không chịu nổi đại bang phái như Hắc Kình Bang trả thù đấy. Trang Huyền Nhi lập tức cười nói to, cha ngươi không cần lo lắng, ta biết ngươi lo sợ cái gì, ngươi không phải thấy Triệu công tử một thân là thương sao. Chính là trong quá trình cứu ta cùng Hắc Kình Bang người đại chiến mà thành. Bây giờ Hắc Kình Bang bang chủ cũng đã bị Triệu công tử giết, Hắc Kình Bang không còn một cái chủ chốt người còn sống, không ai có thể tìm chúng ta trả thù. Thật sao, Trang Đại Nghĩa càng là khó tin mà hỏi, hắn không dám tin Triệu Vô Cực còn nhỏ như vậy lại có thể độc xong Hắc Kình Bang đại khai sát giới giết sạch tất cả mọi người. Từ Hắc Kình Bang bang chủ Hoàng Tông, con trai hắn Hoàng Phong tới Hắc Kình Bang bang chúng. Hắc Kình Bang nhân số có đông không? Đương nhiên là đông, nếu không không thể lên vị trí số 1 số 2 Thiên Giang Thành. Nhưng lúc này liền bị Triệu Vô Cực trong lúc một buổi chiều liền diệt rồi. Hắn có chút không dám tin, nhưng nhìn con gái mình thái độ tự tin mạnh mẽ cùng Triệu Vô Cực thong dong hắn cũng muốn tin. Hắn cẩn thận hỏi lại, chuyện này là thật, ngươi không muốn gạt ta. Chuyện này liên quan tới chúng ta Trang gia sinh tồn, đắc tội cùng Hắc Kình Bang đúng là có thể ảnh hưởng to lớn tới Trang gia sinh tồn khả năng. Hắc Kình, gocchuyenaudio.com, bang có vô số cách chơi chết bọn họ chỉ là một cái tiểu gia tộc mà thôi. Cha, đương nhiên là thật, ta còn có thể lừa ngươi hay sao? Trang Huyền Nhi khó chịu nói, Trang Đại Nghĩa lúc này là dại ra một lúc, lập tức hít sâu một hơi cười nói. Vậy quá tốt rồi, không có gì có thể tốt hơn. Hắn vốn nghĩ lấy Triệu Vô Cực tới Hắc Kình Bang đòi người cũng sẽ nảy sinh chiến đấu sự tình, lấy Triệu Vô Cực thân thủ hẳn là cũng có thể đánh. Nhưng chắc chắn không thể đánh xuyên Hắc Kình Bang. Hắn sau đó có thể dựa vào đó cầu xin bồi thường một chút gì đó, xin Hắc Kình Bang bang chủ Hoàng Tông buông tha con gái hắn. Dù sao cũng là một nữ nhân mà thôi, Hắc Kình Bang có thiếu sao? So với cùng Triệu Vô Cực đánh đập tàn nhẫn, tiếp nhận bồi thường thả hắn một con ngựa cũng tốt hơn. Đương nhiên tiền đề là Triệu Vô Cực có thể đánh ra thế cân bằng hoặc ra một chút thực lực mới có tư cách cùng Hắc Kình Bang đàm luận. Dù sao hắn chỉ có hai cái con gái, so với Triệu Vô Cực cái này ngoại lai người lợi dụng hắn cứu về con gái mới là việc quan trọng. Cho dù Triệu Vô Cực có bị thương hắn cũng không có tổn thất gì, Triệu Vô Cực là hắn nhìn chúng con rể nhưng bây giờ chưa phải là. Không có Triệu Vô Cực, Trang gia vẫn còn nhiều cách phát triển tiếp mà không phải không thể thiếu hắn. Có Triệu Vô Cực có thể nhanh chóng khiến Trang gia lớn mạnh, nhưng không có Triệu Vô Cực cũng sẽ dần dần lớn mạnh. So với con gái quý giá của hắn, để Triệu Vô Cực đi mạo hiểm không tính là gì. Hắn vốn cho rằng mọi chuyện là như thế, nên đã chuẩn bị đầy đủ bồi tội lễ chuẩn bị tới Hắc Kình Bang cầu hòa. Nhưng đấy chỉ là mong muốn một bên của hắn. Trang Đại Nghĩa tuy buôn bán phương diện có chút thiên phú nhưng đối với lòng người hắn vẫn chưa quá hiểu, cũng chưa suy nghĩ cẩn thận. Hoàng Phong một cái hoa hoa công tử, xưa nay luôn làm theo ý mình, bắt được đến tay con mồi có thể vì một ít tài phú thả ra sao? Hắc Kình Bang chính là không thiếu tài phú, sao hắn lại phải thả? Triệu Vô Cực cùng Hắc Kình Bang đánh làm tổn hại Hắc Kình Bang mặt mũi, Hoàng Tông sẽ vì một chút của cải mà làm theo ý hắn thả ra Trang Huyền Nhi sao? Đương nhiên là không, hơn nữa còn phải đánh ngược lại, đánh cho ra danh tiếng để mọi người biết đắc tội Hắc Kình Bang là cái dạng gì kết cục. Chuyện này chỉ có thể nói Trang Đại Nghĩa suy nghĩ còn quá ngây thơ, hắn quá coi trọng Triệu Vô Cực nên nhầm tưởng một chút giá trị của Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực đối với gia đình hắn tác dụng vô cùng to lớn, hắn lại mang giá trị của hắn đi áp đặt cho Hoàng Tông. Hoàng Tông cũng là hung ác hạng người, hắn bang người đông thế mạnh, cho dù Triệu Vô Cực có mạnh mẽ thiên phú, có tốt tương lai, có tác dụng thế nào, chỉ cần làm tổn hại mặt mũi của hắn, hắn cũng sẽ không tiếc mà diệt sát. Cho nên Trang Đại Nghĩa suy tính từ đầu tới cuối là sai lầm. May mắn Triệu Vô Cực thực lực là có, đánh giết từ đầu tới cuối được gọi là một cái sạch sành sanh. Bây giờ cũng không có ai đi trả thù Trang gia, hơn nữa vì Triệu Vô Cực ở đây mà càng là cho Trang gia mặt mũi. Triệu Vô Cực hành động trong lúc vô chi vô giác, cứu cả Trang gia một mạng, cứu Trang Đại Nghĩa một bàn thua trông thấy. Nói chung, cũng là Trang Đại Nghĩa cứu nữ sốt ruột nên suy nghĩ chưa được thấu đáo mà thôi. Triệu Vô Cực trên người máu dính vô cùng, hắn lúc này chỉ muốn đi tắm mà thôi, lập tức nói. Trang gia chủ, chúng ta có thể vào trong lại nói sao? Ta cũng muốn. gocchuyenaudio.com, nghỉ ngơi, Trang Đại Nghĩa lập tức cười to nói. Đương nhiên được, Triệu Thiếu Hiệp mời, hắn quay lại nói với hạ nhân, các ngươi mau đi chuẩn bị nước tắm cùng đồ ăn, hầu hạ Triệu Thiếu Hiệp tắm rửa nghỉ ngơi, tối nay chúng ta muốn mở tiệc, Triệu Vô Cực suy nghĩ một chút nói, chuẩn bị nước tắm được rồi, tiệc tối mai mở đi. Trang Đại Nghĩa cũng có chút khó hiểu sao không mở luôn tối hôm nay. Không phải mọi người nên vui mừng chúc mừng Trang Huyền Nhi được bình yên trở lại sao? Trang Huyền Nhi lập tức nhanh nhẹn nói đỡ, cha Triệu công tử còn muốn tắm rửa xong đó vận công điều dưỡng. Tối nay sợ là không được, Trang Đại Nghĩa lúc này liền hiểu rõ, hắn quá cao hứng quên để ý tình trạng của Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực lúc này cũng có chút bất mãn, người một cái lão gia hỏa ở nhà tất nhiên không mệt, muốn mở hội lúc nào thì mở hội. Ta cùng người đánh sống đánh chết còn không được nghỉ ngơi đây, muốn chúc mừng tự ngươi đi mà chúc. Đương nhiên đây là hắn nghĩ thoáng qua, cũng không nói ra. Triệu Vô Cực rất nhanh chóng đi vào nhà, bên trong hạ nhân vô cùng bận rộn cho hắn chuẩn bị nước tắm. Triệu Vô Cực lập tức vào liền tắm, hắn chà sát thật sạch sẽ trên người vết bẩn. Tắm xong Triệu Vô Cực lại là một cái đẹp trai sáng láng thiếu niên, mặc dù trên khuôn mặt hắn có chút mệt mỏi. Triệu Vô Cực lập tức trở về phòng mình đối với hộ vệ bên ngoài nói. Ta muốn vận công, bất cứ ai kể cả gia chủ của các ngươi cũng không được làm phiền ta. Vâng, đám hộ vệ lập tức vâng dạ. Triệu Vô Cực ở Trang gia uy vọng quá lớn, bọn hắn không dám làm trái lời cũng không dám lãnh đạm. Chờ ngày mai bọn hắn có thể nghe vào chính thức tin tức Triệu Vô Cực giết sạch Hắc Kình Bang như thế nào, sợ là sẽ càng cung kính. Cường giả ở thế giới này chính là được người như vậy sợ hãi cùng tôn kính. Triệu Vô Cực lập tức từ nhẫn chữ vật lấy ra cảnh giới trận pháp bày ra quanh phòng, chỉ cần có người cường xông vào hắn lập tức sẽ biết. Sau đó chính là ngả lưng ra giường, Triệu Vô Cực lập tức tiến vào giấc ngủ. Hắn quá mệt mỏi, đánh đánh giết giết liên tục như vậy làm hắn rất hao tổn tinh thần. Hắn cần ngủ một giấc để tinh thần có thể tự nhiên phục hồi như cũ. Triệu Vô Cực ngủ được thật ngon thật sâu. Trang Đại Nghĩa cùng Trang Huyền Nhi đến tìm hắn mấy lần đều không tìm được. Bọn hộ vệ lập tức truyền y nguyên lời nói của hắn cho Trang Đại Nghĩa. Trang Đại Nghĩa không dám mạo muội làm phiền đành phải trở về. Hắn cũng biết giang hồ cao thủ vận công kỵ nhất người khác làm phiền, hắn nếu dám trái ý Triệu Vô Cực một xảy ra vấn đề gì sẽ không bỏ qua cho hắn. Đấy là nhẹ nhất, nhìn Triệu Vô Cực giết sạch Hắc Kình Bang phương thức xử lý, giết thêm một cái Trang gia cũng không là vấn đề gì. Dù sao Trang gia nợ hắn chứ không phải hắn nợ Trang gia. Triệu Vô Cực vẫn ngủ ngon lành, ngoại giới thì lúc này đang nổi lên sóng to gió lớn. Các đại gia tộc đều tiếp nhận được chính xác nhất tin tức từ nhãn tuyến của mình truyền lại. Cả trận đấu, đơn độc Triệu Vô Cực xông vào giết sạch Hắc Kình Bang. Điều này làm cho mọi người trong lòng vô cùng lo lắng. Thế lực của Thiên Giang Thành xưa nay vẫn đang rất cân bằng. Triệu Vô Cực vừa xuất hiện cân bằng liền bị đánh vỡ, tương lai mọi người vẫn còn phải đang tính toán làm sao phân chia thôn phệ những tài sản mà Hắc Kình Bang để lại. Sẽ có không ít minh, góc truyện audio.com, tranh ám đấu xảy ra. Quan trọng nhất là Triệu Vô Cực là một cái to lớn biến số, hắn có thể dễ dàng cái biến Thiên Giang thành thế lực cân bằng. Ai có thể chiêu mộ hắn, lại phối hợp với thế lực có sẵn của mình lập tức sẽ là bá chủ giới giang hồ trong Thiên Giang thành. Nếu không ai chiêu mộ được hắn, vậy chứng minh Triệu Vô Cực là ôm hùng tâm tráng chí muốn dựng nghiệp. Đối với Thiên Giang thành gia tộc cùng bang hội mà nói là một cái tai họa ngầm to lớn. Lúc này đã không ít người muốn mời chào Triệu Vô Cực. Bọn họ không tiếc giá nào cho dù là quyền lực tài phú hay mỹ sắc. Còn võ công, cho dù bọn họ có Triệu Vô Cực sợ rằng cũng không vừa mắt. Hắn có thể độc xông Hắc Kình Bang võ công đương nhiên mạnh mẽ. Bọn họ đám này bất nhập lưu công pháp cùng cấp thấp công pháp là không thể nào lọt mắt hắn. Vì vậy chỉ có thể từ ba thứ trên ra tay. Còn nếu không chiêu mộ được vậy thì phải tìm cách hủy diệt. Triệu Vô Cực đối với Thiên Giang ảnh hưởng quá to lớn rồi. Vừa tới Thiên Giang thành liền diệt đi bang hội lớn như Hắc Kình Bang, không ai dám xem thường hắn. Thế là đủ loại phô thiên cái địa quà tặng cùng lễ thiếp bái phỏng lập tức được gửi đến Trang gia. Nhiều đến nỗi Trang Đại Nghĩa đếm cũng đếm rút gân, tiền tài bí bảo như là sóng lấp đập vào Trang gia của hắn khiến Trang Đại Nghĩa suýt chút nữa sung sướng tới ngất đi. Hắn lúc này cũng đã biết được chuyện hôm qua nội tình. Đối với Triệu Vô Cực giết sạch Hắc Kình Bang không để lại chút nào tai họa ngầm vô cùng sảng khoái, so với hắn lấy Trang phu nhân lúc còn sảng khoái. Hắn đã coi Triệu Vô Cực chính là con rể của hắn, còn về Triệu Vô Cực ý kiến. Không phải hắn thích con gái ta sao? Nếu không thích sao có thể vì con gái ta mạo hiểm xông tới Hắc Kình Bang điên cuồng đại chiến như thế được? Triệu Vô Cực nếu biết hắn có suy nghĩ như vậy vẫn là sẽ lắc đầu cười nói. Ngươi lại suy nghĩ nhiều, vẫn là suy nghĩ quá đơn giản. Cứ như thế Trang Đại Nghĩa vẫn đang chìm đắm trong sung sướng đếm số của cải tặng lễ mà các gia tộc cùng bang hội gửi đến, lễ thiếp hắn cũng xem nhiều đến chóng mặt. Mấy hôm nay càng là không ngừng có đủ loại thiếu nữ, mỹ nhân xinh đẹp tới Trang gia muốn gặp Triệu Vô Cực một chút. Đặc biệt có người khẩu vị còn rất tốt phái tới một cái thân hình nóng bỏng hỏa bạo ngự tỷ. Đáng tiếc mọi người đều bị từ chối gặp mặt lý do Triệu Vô Cực đang vận công tĩnh dưỡng. Thế là người vui mừng mà đến, ủ rũ mà quay về. Có người thì không bỏ qua, sai hạ nhân ở gần Trang gia mai phục nhìn chằm chằm. Chỉ cần thấy bất cứ dấu hiệu nào cho thấy Triệu Vô Cực vừa xuất quan lập tức báo cáo, bọn họ sẽ lập tức tới bái phỏng, chiếm cứ tiên cơ. Những người này nữ nhân đều là mắt cao hơn đầu, ai cũng rất tự tin vào nhan sắc của mình. Bọn họ đều tin có thể bắt được Triệu Vô Cực tâm, để hắn rời đi Trang gia vì gia tộc mình hiệu lực làm trâu làm ngựa bán mạng cho gia tộc của mình. Đáng tiếc bọn họ chờ đợi cả ngày cũng không có chút tin tức gì. Triệu Vô Cực ngủ rất sâu, bởi vì hắn rất mệt mỏi. Lúc tỉnh dậy trời vẫn là xế chiều, Triệu Vô Cực xoa xoa chút khuôn mặt mới ngủ dậy của mình một chút. Hắn cảm giác được tinh thần bởi vì có mới ngủ dậy mà có chút ngơ ngác bên ngoài, bên trong chính là đã no đủ. Hắn đã trở lại trạng thái đỉnh phong, Triệu Vô Cực thu lại trận pháp mở cửa đi ra. Hắn thấy hai tên hộ vệ vẫn đang, góc truyện audio.com, nghiêm túc đứng canh chừng ở đấy lập tức hỏi, ta ở trong bao lâu? Hai tên hộ vệ này biết được chiến tích của Triệu Vô Cực vô cùng kính sợ cùng bội phục lập tức khom người nói. Bẩm công tử, đã tròn một ngày. Chiều hôm qua hắn đi vào, chiều hôm nay tỉnh lại, hắn đã ngủ tròn một ngày. Triệu Vô Cực hít sâu một hơi, hắn nói. Chuẩn bị nước cho ta muốn rửa mặt nói với lão gia của các ngươi tối nay có thể mở tiệc chúc mừng. Hai người cung kính đáp, Vâng, cách chương.